kỳ thượng bối giả, xả gia khí dục nhi tác sa môn, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm a di đà phật, tu chư công đức, nguyện sanh bỉ quốc. Hôm qua giảng đến phát bồ đề tâm, nếu là giảng tường tận một câu này, giảng 100 tiếng đồng hồ cũng giảng không hết. Nay chúng tôi chỉ có thể lược thuyết. Một người thật sự tu hành, phát bồ đề tâm rất quan trọng. Trong Phật Pháp Đại Thừa, bồ đề tâm là căn bản của người tu hành. Bất luận họ tu học pháp môn nào, nếu họ không phát bồ đề tâm thì nhất định không thể thành tựu. Pháp môn Tịnh Tông là gọi là dĩ hành đạo, cũng phải nương theo bồ đề tâm. Nếu quý vị không phát bồ đề tâm, quý vị tu Tịnh Tông không được vãng sanh. Quý vị phải hiểu rõ điều này. Trong Tịnh Tông phát bồ đề tâm cũng có thứ bậc khác nhau, cho nên vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới mới có sự khác biệt tứ độ tam bối cửu phẩm. Quý vị muốn hỏi vì sao có khác biệt như vậy, là vì quý vị phát bồ đề tâm khác nhau. Có người phát được sâu, có người phát được cạn, có người phát được lớn, có người phát được nhỏ. Cho dù là nhỏ, là cạn, cũng được vãng sanh vào phàm thánh đồng quy độ, hạ tam bối cũng khá lắm rồi, miễn sao quý vị được vãng sanh. Cho nên nhất định phải phát bồ đề tâm. Phát được cạn nhất chính là tinh sâu nguyện thiết tha. Chúng ta trong đời này cầu vãng sanh tịnh độ là việc lớn nhất của chúng ta phải làm, thì gọi là phát bồ đề tâm. Thế như đây là nói trước kia, lúc chúng tôi nghe thầy Lý giảng kinh, ngài cũng từng rất cảm khái mà nói: hôm nay thầy đang giảng kinh ở đây, mọi người đến nghe kinh. Ngài nêu ra một thí dụ: hôm nay đang trong lúc này có một món, có một cuộc làm ăn có thể kiếm được 1 triệu Mỹ Kim, quý vị có đi kiếm hay không? Quý vị đến nghe kinh hay là đi kiếm tiền? Có cơ hội như vậy, sớm đã đi kiếm tiền rồi thì không đến nghe kinh nữa. Đây là khảo nghiệm quý vị là gì? Là không có bồ đề tâm. Tâm của quý vị không chân, quý vị không có buông bỏ được danh lợi. Cổ nhân Trung Quốc có nói nghĩa lợi. Nghĩa là đạo nghĩa, lợi là lợi hại. Thấy lợi thì đã quên nghĩa, thì không có nghĩa. Nghe kinh là nghĩa. Trong lúc này đi kiếm tiền, đây là lợi. Thấy được lợi thì đã quên nghĩa. Phật cũng không có, kinh cũng không có, thì làm sao được vãng sanh? Tôi còn nhớ thầy còn nêu ra một thí dụ khác. Cái thí dụ này là chuyện có thật. Mọi người chúng ta đang nghe kinh ở đây, đột nhiên có người đến báo cho quý vị biết nhà của quý vị đã bị cháy, nhà cháy. Hiện tại quý vị đang ngồi ở đây lắng tai nghe kinh, hay là gấp rút về nhà cứu căn nhà. Thể tâm của quý vị vừa loạn vừa rối loạn thì lập tức phải về nhà. Như vậy thì quý vị không thể thành tựu. Bởi vì trong các đồng tu chúng ta thật sự có một người gặp phải trường hợp này. Nhà của ông, người nhà của ông đến báo cho ông biết nhà đã bị cháy. Ông rất bình tĩnh, coi như không có việc gì xảy ra. Ông vẫn ngồi ở đó nghe kinh như bất động. Nghe xong rồi trở về nhà. Chuyện này khó không phải dễ. Chúng ta phát tâm tính nguyện, chân tính nguyện thiết tha, ít nhất không bị cảnh giới bên ngoài làm lay động thì mới được vãng sanh. phát cái Bồ Đề tâm này cũng không phải rất lớn, cũng không phải rất sâu. Thế nhưng phát được Bồ Đề tâm này có thể vãng sanh Cực Lạc thế giới, sanh vào phàm thánh độc cư độ. Phát được cái Bồ Đề tâm này cũng không khó. Chúng tôi đọc trong truyện Vãng Sanh và Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, cho đến chính bản thân chúng tôi trong đời này nhìn thấy rất nhiều người niệm Phật vãng sanh, họ đích thật đạt đến cảnh giới này. Cho nên quý vị phải nỗ lực dụng công, thật sự buông bỏ được vạn duyên thì nhất định không bị cảnh giới bên ngoài làm ảnh hưởng. Quý vị có thể thành tựu, không phải không thể thành tựu. Vả lại sự cảm ứng đích thật không thể nghĩ bằng. Có một gia đình, trong nhà của họ có một ngôi niệm Phật đường nhỏ, mọi người đang ở trong Phật đường, họ đang tụng kinh khóa sáng. Bên cạnh nhà bị lửa cháy, có người đến gõ cửa báo cho họ biết. Lúc đó họ đang tụng kinh chưa xong, họ vẫn chí thành đang ở đó tụng kinh, không để ý đến bên ngoài. Sau khi họ làm xong công khóa, mở cửa nhìn ra, thấy nhà cửa chung quanh đều bị cháy hết, chỉ duy nhất căn nhà của họ không bị cháy. Đây là họ không có khởi tâm động niệm. Sự cảm ứng không thể nghĩ bàn. Trong Phật Pháp chúng ta gọi là cảm ứng. Nếu theo trong khoa học mà nói thì cũng nói được thông. Chúng ta từ nơi tiến sĩ Giang Bản Thắng ở Nhật Bản thí nghiệm nước kết tinh, thì cái đạo lý này nói được thông. Bởi vì tâm của họ thanh tịnh, tâm thanh tịnh thì từ trường của họ tốt. Tuy nhà cửa xung quanh đều bị cháy, nhưng nhà của họ không bị cháy. Nếu như tâm của họ kinh hoảng rối loạn, vừa hãy vừa kinh hoảng rối loạn thì từ trường toàn bộ đều thay đổi, thì quý vị không thể tự bảo vệ mình. Cho nên quý vị không thể không biết điều này. Hy vọng các đồng học ở phương diện này phải tư duy quan sát mà thể hội. Chúng ta học Phật phải chuyển được cảnh giới, không nên bị cảnh giới chuyển. Chúng tôi nêu ra thí dụ nói thiện duyên. Hiện tại quý vị làm ăn kiếm được tiền gọi là thiện duyên, nhà căn nhà của quý vị đã bị cháy gọi là ác duyên. Thiện duyên và ác duyên không nên để trong tâm, cũng không cần để ý đến, thì tâm của quý vị được định. Định thì chuyển được cảnh giới. Nếu trong tâm kinh hoảng rối loạn, đây là phiền não, thì quý vị bị nghiệp lực chuyển. Thật tại mà nói, cảnh giới hiện tiền cũng như là khảo nghiệm công phu của quý vị, xem công phu của quý vị đến mức độ nào. Không ở trong cảnh giới thì tự quý vị không thể hội được. Cảnh giới hiện tiền thì thể hội được định lực của mình. Tam học giới định huệ có thể nhìn thấy trình độ của quý vị đến đâu. Cho nên thời thời khắc khắc phải lưu ý, chúng ta là tu tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giác ngộ, giác mà không mê, chính là thanh tịnh bình đẳng giác của đề kinh trong kinh Vô Lượng Thọ. Niệm niệm không quên, dùng tiêu chuẩn này để tu tâm, đây là tự thọ dụng. Đối với người khác, đối xử với người khác, đối xử với tất cả đại chúng phải có tâm từ bi, tức là trong kinh nói hồi hướng phát nguyện tâm. Hồi hướng rất quan trọng, rất là quan trọng. Hồi hướng tức là ta đã tu học tất cả công đức mà tự mình không hưởng thụ, hy vọng đem cái công đức này có thể giúp cho tất cả chúng sanh khổ nạn, để hóa giải những khổ nạn của họ, giúp cho họ lìa khổ được vui. thì cái tâm tốt này gọi là tâm từ bi. Đây là tự mình không hưởng thụ. Nếu tự mình có tài phú, quý vị nên biết tài phú của chúng ta có thể ăn được no, mặc được ấm, có một căn nhà để che nắng che mưa thì đủ rồi, không cần cầu quá nhiều, cũng không nên đi so sánh với người ta. Quý vị phải biết tu tích công đức, phải biết tiết kiệm tài vật để giúp cho tất cả chúng sanh khổ nạn. Đây là tâm từ bi của quý vị, thì phước báo của quý vị đời đời kiếp kiếp hưởng không hết, muôn ngàn trở nên hưởng hết phước báo. Như nay quý vị có phước báo 100 năm, mà 50 năm thì đã hưởng hết. Tuy quý vị vẫn còn thọ mạng nhưng đã hết phước. Cổ Đại Đức có nói hết lộc thì người chết. Tại vì sao? Vì quý vị đã hưởng hết phước báo, 50 tuổi thì phải chết. Tuy thọ mạng của quý vị là 100 tuổi, nhưng quý vị đã hưởng hết phước báo, nên gọi là hết lộc thì người chết. Người thật sự học Phật, họ tuyệt đối không mong cầu phước báo. Thế nhưng phước báo của họ tự nhiên sẽ đến. Quý vị không cầu thì phước báo càng ngày càng nhiều, càng thù thắng. Điều quan trọng nhất là quý vị nhất định phải giác ngộ. Quý vị không thể mê hoặc, phước báo đến thì phải làm thế nào? Đem bố thí giúp đỡ cho người khác. Tu phước tích đức phải có trí huệ. Nếu không có trí huệ thì tiền tài của quý vị bị người ta lừa gạt mất, họ đem đi tạo nghiệp, thì quý vị có lỗi lầm. Cho nên quý vị phải biết cách bố thí như thế nào mới là chân thật có công đức. Điều này rất khó nói. Lúc tôi còn trẻ, đọc bộ văn sao của Đại sư Ấn Quang, tôi cảm thấy việc làm suốt đời của Ngài rất đáng được cho chúng ta học tập. Chỉ có công đức, không có lỗi lầm. Ngài làm những công đức gì? Ngài chuyên in kinh bố thí. Nếu quý vị in kinh, in được rất tốt đẹp, thì đây là chân thật công đức. Tức là nói, quý vị in một số kinh điển biếu tặng cho người khác, họ muốn quý vị cho thêm mấy quyển cũng không sao, quý vị cứ cho thêm họ mấy quyển. Nếu họ đem kinh đi bán lấy tiền, họ có lỗi hay không? Không có lỗi. Họ đem bán mà có người mua, người mua mang về nhà đọc tụng. Lúc họ đem kinh đi bán thì quý vị thì chúng ta có hai thứ bố thí. Kinh sách của chúng ta bố thí là có pháp bố thí. Họ bán có tiền, họ có tiền thì có thể nuôi sống họ. Chúng ta cũng có tài bố thí. Chúng ta không nên sợ. Chúng ta in kinh sách là biếu không bán, nhưng họ đem đi bán thì sao? Mặc ý họ. Chúng ta phải tâm bình khí hòa, hoan hoan hỷ hỷ. Đây là chân thật công đức, không phải là việc không tốt. Nếu làm những việc khác tu phước thì rất khó nói. Cho nên có rất nhiều việc cứu trợ. Trước kia các đồng học chúng ta rất nhiệt tâm làm việc này, nhưng nay nghe đến việc cứu trợ thì không chịu làm. Do nguyên nhân gì? Vì tiền cứu trợ của chúng ta đều bị người ta ăn hết. Điều này rất khó nói. Tiền cứu trợ không tới tay của người dân bị nạn. Thế nhưng việc cứu trợ có nên làm hay không? Vẫn phải nên làm. Tự chúng ta làm, tự mình phát tâm làm thì tự mình có phước, có công đức. Nếu họ chặn lấy tiền cứu trợ thì họ có tội lỗi. Có tội lỗi đó không phải là ta cho họ tội lỗi, mà là tự họ tạo nghiệp. Chúng ta không phải đem tiền tặng cho họ để hưởng thụ. Chúng ta đem số tiền này là ủy thác cho họ đi cứu tế dân tị nạn, dân bị nạn. Cho nên mỗi người có nhân quả của mỗi người. Quý vị còn sợ cái gì? Quý vị cứ yên tâm mà cứu trợ. Không nên khi nhìn thấy điều tệ hại trong việc cứu trợ thì không chịu phát tâm làm. Có cơ hội tu phước mà chúng ta đã bỏ qua, đã bỏ mất đi, thật là đáng tiếc. Đây là mỗi người có nhân quả của mỗi người. Cổ Đại Đức thường dạy chúng ta phóng sanh. Việc phóng sanh rất tốt. Phóng sanh là vô ý bố thí. Quả báo được khỏe mạnh sống lộc. Phóng sanh nhất định phải ăn chay. Không thể nói ta phóng sanh mà còn ăn thịt chúng sanh. Không có lý nào như vậy. Cho nên chúng ta muốn cầu thân thể của mình được khỏe mạnh sống lâu, không có sanh bệnh, thì nên bố thí thuốc men. Thường nên phóng sanh. Trước kia lúc tôi còn trẻ, thường hay tham gia rất nhiều cuộc phóng sanh. Có một lần tôi theo Pháp Sư Đạo An, Ngài dẫn chúng tôi cùng đi phóng sanh. Chúng tôi ở phía trước dòng nước phóng sanh. Cách đó không xa có một nhóm người đang câu cá. Thì có người nói với Lão Hòa Thượng rằng: Lão Hòa Thượng, Ngài phóng sanh ở đây thì ở đằng kia có người đang câu cá. Lão Hòa Thượng nói: Chúng tôi phóng sanh thì có công đức phóng sanh của chúng tôi. Họ câu cá là tội lỗi của họ, không cần để ý đến, không nên để trong tâm. Đây chính là không có phân biệt, không có chấp trước. Mỗi người có nghiệp nhân của mỗi người có quả báo của mỗi người. Gọi là nghiệp nhân quả báo không sai chút nào. Cho nên chúng ta nhất định phải có trí huệ.
Oh.